Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 194. Giê-xu với Tha-đê và Gia-cô-bê Giê-bê-đê.
Nhưng thật tình thầy muốn đi con đường này sao? Thầy thấy điều này là kém khôn ngoan vì nhiều lý do.
Iscariot phản đối.
Những lý do nào? Những người ở các làng này đã chẳng đến tận Capernaum với thầy để tìm sự cứu rỗi và khôn ngoan sao? Họ chẳng phải là các tạo vật của Thiên Chúa sao?
Đúng, nhưng đối với thầy thì sẽ là không khôn ngoan khi tới quá gần Maceronte. Đó là nơi tai họa cho các kẻ thù của Herodê.
Maceronte ở xa, thầy đâu có giờ để tới tận đó. Thầy muốn tới Petra và bên ngoài đó, nhưng thầy chỉ tới được khoảng nửa đường và có lẽ còn ít hơn. Dù sao chúng ta hãy đi.
Giuse đã khuyên thầy.
Ở lại trên các đường có canh gác. Con đường này chính là con đường thuộc phía bên kia sông Jordan. Trên đó người Roma có nhiều đồn trú mạnh. Thầy không hèn Juda ạ. Cũng không kém khôn ngoan đâu.
Con không tin cậy vào họ. Con thì con không rời Jerusalem. Con...
Nhưng hãy để cho người làm. Người là thầy. Chúng ta là môn đệ. Có bao giờ người ta thấy môn đệ chỉ giáo cho ông thầy không? Giacobbe Zebedee nói.
Bao giờ? Đâu phải là đã đi qua lâu năm rồi. Em anh đã bảo thầy đừng đi Anco. Và người đã nghe lời nó, bây giờ người nghe lời tôi.
Anh ghen và độc đoán. Nếu em tôi đã nói và đã được nghe, là vì nhận xét của nó chính đáng và phải nghe. Bữa hôm đó, chỉ cần nhìn Gioan là hiểu rằng thật chính đáng để nghe nó.
Ôi, với tất cả sự khôn ngoan của anh ta chưa bao giờ biết bảo vệ người. Và anh ta không bao giờ biết là. Trái lại, điều đó là tôi mới làm đấy, lúc đi về Jerusalem.
Anh đã làm bổn phận của anh. Em tôi cũng đã làm vào dịp đó bằng những phương tiện khác, vì nó không biết nói dối, dù là với mục đích tốt, và tôi sung sướng vì nó như vậy.
Anh xúc phạm đến tôi. Anh cho tôi là kẻ nói dối.
Ê, anh muốn tôi nói rằng anh thật thà. Trong khi anh đã nói dối một cách khéo léo, không hề biến sắc.
Tôi đã làm vậy.
Đúng, tôi biết. Để cứu thầy, nhưng điều đó không nên. Không nên với bất cứ ai trong chúng ta. Chúng tôi thích câu trả lời đơn sơ của ông già hơn. Chúng tôi thích nín lặng để cho người ta bảo rằng chúng tôi ngu. Hay cả đến người ta ngược đãi chúng tôi. Hơn là nói dối. Người ta bắt đầu nói dối vì một điều tốt, và sau cùng sẽ là vì một điều không tốt.
Ai xấu thì xấu, không phải tôi. Ai ngu thì ngu, không phải tôi.
Đủ rồi, trong khi các con có lý, các con kết cục bằng sai lầm. Một sai lầm khác với cái sai của kẻ mà các con khiển trách. Đó là cái sai chống lại đức bác ái. Điều thầy nghĩ về sự thành thật, tất cả các con đều đã biết. Điều thầy đòi hỏi về đức bác ái cũng vậy. Các thứ cãi cọ của các con làm nặng nề cho thầy hơn là những chửi rủa của các kẻ thù.
Và Giê-xu rõ ràng là bất mãn, bắt đầu bước thật nhanh một mình trên con đường mà chả cần là nhà khảo cổ cũng biết rằng nó được xây bởi Roma. Nó đi về phía nam thẳng hầu như mút mắt giữa hai rặng núi khá cao. Con đường đều đều, hơi tối, bởi sườn dốc có cây rậm rạp bao phủ, ngăn cản không cho thấy chân trời. Nhưng tình trạng rất tốt, thỉnh thoảng có một cái cầu Roma băng qua, một khe nước hay một con suối, chắc chắn chảy về Jordan hay biển chết. Tôi không biết đích xác, vì núi tre không nhìn thấy phía tây, nơi chắc chắn là phía sông và biển. Có vài đoàn xe du mục đi qua, có lẽ là các đoàn từ Biển Đỏ đi lên, và đi về đâu tôi không biết. Với nhiều lạc đà, cùng với những người chăn và các phương gia rõ ràng là không phải nòi hy bá. Giê-xu luôn luôn đi một mình ở đằng trước. Phía sau người là các tông đồ chia thành hai nhóm nói chuyện với nhau. Các người Galilê đi trước, đằng sau là các người Do Thái. Thêm vào đó là Andre, Gioan, hai môn đệ đi cùng với họ. Nhóm thứ nhất cố an ủi Gia-cô-bê bị xuống tinh thần vì sự khiển trách nghiêm khắc của thầy. Nhóm kia thì cố thuyết phục Giu-đa đừng luôn luôn bướng bỉnh và gây hấn như vậy. Hai nhóm đồng ý với nhau để khuyên hai người đã nhận sự phụ trách hãy lên tìm thầy để làm hòa với người.
Tôi à, tôi đi ngay lập tức. Tôi biết rằng tôi có lý. Tôi biết các hành động của tôi. Đâu phải tôi là kẻ nói sỏ xiên ác ý. Thôi đi.
Iscariot nói, ông ta bảo dạng, tôi phải nói là trơ tráo. Ông ra bước để đến với Giê-xu. Một lần nữa, tôi lại tự hỏi, trong những ngày này, không biết ông đã sẵn sàng để phản bội chưa? Và ông đã âm mưu gì với các kẻ thù của Đức Kitô chưa? Trái lại, Gia-cô-bê thực tình thì nhẹ tội hơn. Ông thảm sầu vì đã làm thầy khổ, tới nỗi ông không có cam đảm để đi lên phía trước. Ông nhìn người thầy của ông bây giờ đang nói với Giu-đa. Ông nhìn người với sự ước ao được nghe tha thứ hiển hiện rõ trên khuôn mặt ông. Nhưng chính tình yêu của ông, chân thành, trung thủy, mạnh mẽ, làm cho ông thấy sự sai trái của ông là không thể tha. Bây giờ, hai nhóm họp lại với nhau, và cả Simon Zelot, Andre, Thomas và Jacobe đều nói:
Nhưng này, anh không hiểu người đó, người đã tha cho anh rồi.
Và với sự xét đoán nhiều tinh tế, Bartolomeo, người lớn tuổi và khôn ngoan, đặt một bàn tay lên vai Gia-cô-bê và nói với ông:
Tôi nói với anh, chính vì để không gây ra những bão tố khác nữa, nên người đã khiển trách cả hai. Nhưng quả tim người là chỉ nói với Giu-đa thôi.
Đúng vậy đó, Bartolomeo. Ông em tôi kiệt lực vì phải chịu đựng cái ông đó. Kẻ mà người kiên trì muốn hoán cải, và người mệt để tìm cách làm cho ông ta có vẻ giống như chúng ta. Người là thầy, và tôi là tôi. Chứ nếu tôi là người, thì ôi, cái người xứ Keriot khỏi có ở với chúng ta.
Thade nói những tia chớp trong đôi mắt rất đẹp của ông, đôi mắt nhắc người ta nhớ tới đôi mắt của Đức Kitô.
Anh tin, anh nghi ngờ, cái gì?
Nhiều người hỏi.
Đâu có gì, không có gì chính xác, nhưng cái người đó không ưng ý tôi.
Ông ta không bao giờ ưng ý em đâu em ơi, đó là sự ghê tởm vô lý, vì nó đã có ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Em đã thú vậy với anh, nó đi ngược với tình yêu, em phải thắng nó, chỉ có vậy mới làm vui lòng Giê-xu.
Gia-cô-bê Enphê nói, bình tĩnh và đầy thuyết phục.
Anh có lý, nhưng em không làm được. Đi, Gia-cô-bê, cùng nhau chúng ta tới gặp ông em của tôi.
Và Giu-đa Enphê quả quyết cầm cánh tay Gia-cô-bê Giê-bê-đê và lôi ông ta đi với ông. Giu-đa nghe thấy họ tới và ông quay lại.
Rồi ông nói gì với Giê-xu? Giê-xu dừng lại để chờ họ. Giu-đa quan sát vị tông đồ kiêm hạ với đôi mắt tinh quái.
Xin lỗi, anh làm ơn tránh ra một chút. Tôi cần nói riêng với em tôi.
Tha-đê nói, câu nói lịch sự nhưng giọng rất khô. Iscariot cười nhếch mép, rồi ông nhún vai, đi trở ngược lại để họp bày với các bạn ông.
Giê-xu, chúng con là những tội nhân.
Giu-đa Tha-đê nói,
chính tôi là tội nhân, không phải anh.
Gia-cô-bê cúi đầu thì thầm,
Gia-cô-bê ơi, chúng ta là những tội nhân. Vì điều mà anh đã làm thì tôi đã nghĩ, tôi xác nhận điều đó. Tôi có nó ở trong lòng, vậy tôi cũng đang ở trong tội. Bởi vì từ trong quả tim tôi, nó ra sự xét đoán đối với Giu-đa để làm ô uế trước bác ái của tôi. Giê-xu, Thầy không nói gì với các người môn đệ đã nhận biết tội lỗi của mình sao?
Thầy phải nói gì? Cái gì mà các con chưa biết? Các con sẽ có thay đổi thái độ đối với bạn các con nhờ vào các lời của Thầy không?
Không, không nhiều hơn những sự mà ông ta thay đổi nhờ vào các lời Thầy nói với ông ta.
Ông anh họ của người trả lời thẳng thừng cho ông và cho những người khác.
Hãy để người làm, Giu-đa, hãy để người làm. Chính tôi là kẻ có lỗi. Câu hỏi đó là cho tôi, và tôi phải lo phận mình chứ không phải phận người. Thưa Thầy, xin Thầy đừng dẫn con.
Gia-cô-bê, Thầy muốn ở con, ở tất cả một điều. Thầy đã đau khổ biết bao, vì bao là không hiểu mà Thầy gặp phải, vì bao là khăng khăng chống đối. Các con thấy đó, một nơi cho Thầy niềm vui, thì ba nơi từ chối Thầy và xua đuổi Thầy như kẻ bất lương. Nhưng sự hiểu biết, sự liên kết mà những người khác không cho Thầy, thì ít nhất Thầy muốn có nơi các con. Thế giới không yêu Thầy, Thầy cảm thấy bị ngộp vì tất cả những ghen ghét, ác cảm, hiềm thù, ngờ vực bao quanh Thầy, bằng những điều đê tiện đủ loại, bằng những ích kỷ, bằng tất cả những gì mà tình yêu vô tận của Thầy đối với nhân loại, làm cho Thầy phải chịu đựng một mình, thật là nặng nề. Nhưng Thầy còn đau khổ và còn chịu đựng nữa. Thầy đến để chịu đựng những thứ đó về phía những kẻ ghét phần rỗi. Nhưng các con, không, điều đó Thầy không chịu. Điều đó, điều các con không thể yêu nhau trong số các con với nhau và nhờ đó hiểu Thầy. Điều các con không liên kết với tâm hồn Thầy bằng cách cố gắng làm điều Thầy làm. Tất cả các con tin, các con có thể tin rằng Thầy không thấy những sai lầm của Giu-đa và không biết gì về ông ta hay sao? Ôi, hãy chắc chắn rằng không phải như vậy đâu. Nếu Thầy muốn có những con người với tâm hồn toàn vẹn, thì Thầy có thể làm cho các thiên thần nhập thể, và Thầy sẽ được bao quanh bởi các đấng. Thầy có thể làm điều đó, nhưng như vậy có thực sự tốt không? Về phía Thầy thì đó là ích kỷ và khinh thường. Thầy đã né tránh cái khổ đến với Thầy do sự bất toàn của các con, và Thầy đã khinh thường loài người được tạo dựng bởi Chúa Cha, và người đã yêu họ tới nỗi đã sai Thầy đến để cứu họ. Còn về phía loài người, điều đó sẽ có hại cho tương lai. Một khi sứ mạng của Thầy chấm dứt và Thầy trở lên trời với các thiên thần của Thầy, thì còn lại gì để tiếp tục sứ mạng của Thầy và còn ai? Người nào có thể cố gắng làm những điều Thầy nói? Nếu chỉ có Thiên Chúa và các thiên thần làm mẫu mực cho đời sống mới, được điều chỉnh bởi thần trí. Vậy thật cần thiết là Thầy mặc lấy một thân xác để thuyết phục loài người rằng nếu họ muốn, họ có thể sống trong trắng và thánh thiện về mọi phương diện. Và như vậy, thật cần thiết là Thầy nhận những con người bằng lòng trả lời cho sự kêu gọi của thần trí Thầy bằng thần trí họ, mà không nhìn tới họ giàu hay nghèo, thông thái hay rốt nát, thành thị hay thôn quê. Thầy phải nhận họ như Thầy tìm thấy họ, và ý muốn của Thầy cùng với ý muốn của họ, từ từ biến đổi họ thành Thầy cho những người khác. Con người có thể tin vào con người, vào người mà họ nhìn thấy. Thật khó lòng cho con người để tin vào Thiên Chúa mà họ không nhìn thấy, khi họ đã bị rơi xuống quá thấp như vậy. Những sấm sét trên núi Sinai chưa chấm dứt thì ở chân núi đã xảy ra việc thờ tà thần. Môsê là người mà người ta không thể nhìn mặt, mà ông chưa chết thì người ta đã phạm tội chống lại lề luật. Nhưng khi các con được biến đổi thành những vị thầy, các con sẽ là gương mẫu, là chứng nhân, là men giữa loài người, thì loài người không còn có thể nói, đó là những vị thần xuống ở giữa loài người, và chúng tôi không thể bắt chước họ. Họ phải nói, đó là những người như chúng ta, chắc chắn họ cũng có những bản năng và những khuynh hướng như chúng ta, và cũng có những phản ứng như chúng ta, nhưng họ biết chống cự với những khuynh hướng và những bản năng tự nhiên của họ, để có những phản ứng rất khác với những phản ứng ác độc của chúng ta. Và họ nhìn nhận là con người có thể tự thánh hóa, chỉ miễn là họ canh chừng để đi trong đường của Thiên Chúa. Các con hãy quan sát các dân ngoại và các kẻ thờ ngẫu tượng. Tất cả các Olympic của họ, tất cả các tượng thần của họ có làm cho họ tốt hơn không? Không, vì nếu họ không tin, họ sẽ nói đó là các chuyện hoang đường. Nếu họ tin thì họ sẽ nghĩ đó là các thần, còn tôi là một người, và họ sẽ không cố gắng để bắt chước. Vậy các con hãy tìm cách để trở nên các thứ ngã của thầy và đừng lật đật. Con người tiến bộ một cách chậm rãi, từ tình trạng một động vật có lý trí tới tình trạng một thực thể có siêu nhiên. Hãy khoan dung với nhau, ngoài Thiên Chúa ra thì không ai là trọn lành cả. Và bây giờ, tất cả đã qua đi rồi phải không? Với một ý chí cương quyết, các con hãy tự biến đổi mình, hãy noi gương Simon Jonah, trong vòng không đầy một năm, ông ta đã tiến những bước vĩ đại. Nhưng ai trong các con đã loài người hơn Simon với tất cả những khuyết điểm của một con người rất vật chất?
Đúng vậy đó Giê-xu. Con không ngừng học hỏi Simon Jonas. Ông đã là sự cảm phục của con.
Thade thú nhận.
Đúng. Con ở với Simon từ còn bé. Con biết ông ta tưởng như ông là anh con. Nhưng bây giờ con đối diện với một Simon mới. Con thú với thầy rằng, khi thầy nói ông ta là thủ lãnh của chúng con và không phải chỉ có mình con phần vân, con thấy như ông ta là người bất xứng hơn tất cả Simon Jonah so với ông Simon Zelot và Nathanael, Simon so với em con và các anh thầy, nhất là so với năm người này, con thấy điều đó có vẻ thực là một sai lầm. Bây giờ con nói là thầy có lý.
Và các con chỉ thấy cái bề mặt của Simon, nhưng thầy thấy đáy lòng của ông ta. Ông còn phải làm việc nhiều và khổ sở nhiều để nên hoàn thiện, nhưng thầy muốn có nơi tất cả các con cái thiện chí của ông, sự đơn sơ của ông, sự khiêm nhường của ông và tình yêu của ông.
Giê-xu nhìn phía trước mặt người, hình như người thấy cái gì tôi không biết. Người đắm chìm trong tư tưởng của người và mỉm cười với cái người thấy. Rồi người hạ con mắt xuống trên Gia-cô-bê và mỉm cười với ông.
Vậy là con được tha rồi.
Thầy muốn có thể tha được cho tất cả như tha cho con. Kìa, thành phố kia, chắc phải là Hesbon. Người đó đã nói sau chiếc cầu ba nhịp có một thành phố. Chúng ta hãy đợi những người khác để vào thành phố cùng với nhau.
Chương 195. Giê-xu và người đàn ông xứ Petra gần Hesbon.
Tôi không nhìn thấy thành phố Hesbon. Giê-xu và các người của Ngài đã ra khỏi đó. Và nhìn vẻ mặt của các tông đồ, thì tôi hiểu rằng đó là một nỗi thất vọng. Họ được theo, đúng ra là bị theo đuổi, ở một khoảng cách chừng vài mét, bởi một đám đông gào thét và đe dọa.
Các nơi này bao chung quanh biển mặn đều bị nguyền rủa cũng như chính cái biển.
Phêrô nói, cái nơi này luôn luôn là nơi của thời Môi-se, và thầy quá tốt để không phạt nó như Môi-se làm hồi đó. Nhưng nó đáng lắm, và rất nên đi tới cùng của sức mạnh từ trời hay của trái đất. Tất cả, cho tới người sau cùng và thôn xóm sau cùng.
Nathanael bực tức nói, với những tia khinh bỉ ở trong đôi mắt sâu của ông. Nồi giống hy bá phát lộ mạnh mẽ, nơi vị tông đồ mảnh khảnh và có tuổi trong cơn khinh bỉ, làm cho ông trông rất giống nhiều ông Rafi và Pharisee, những kẻ luôn luôn đối nghịch với Giê-xu. Giê-xu quay lại, giơ tay để nói,
bình an, bình an, họ cũng sẽ được kéo về với chân lý, nhưng phải bình an, phải có tình thương. Chúng ta chưa bao giờ tới đây, họ không biết chúng ta, những nơi khác họ cũng giống vậy vào lần đầu, nhưng rồi họ thay đổi.
Nhưng nơi này cũng giống như Masada, bị mua chuộc. Chúng ta hãy trở lại sông Jordan.
Phêrô nói cách khẩn khoản. Nhưng Giê-xu đi vào con đường của quân đội. Người đi về phía nam, những kẻ chống đối người cách hung hăng nhất, không ngừng theo đuổi và lôi kéo người qua lại. Có một người, hẳn đó là một thương gia giàu có, hay ít nhất là người phục vụ cho một thương gia. Ông dẫn đầu một đoàn du mục dài đi về phía bắc. Ông ngạc nhiên quan sát họ. Ông dừng con lạc đà của ông lại, và đồng thời tất cả những người khác cũng dừng lại. Ông nhìn Giê-xu, ông nhìn các tông đồ, những người không khí giới với vẻ rất nhân hậu. Ông nhìn những người vừa đi vừa la hét, dọa nạt và tò mò. Ông hỏi thăm họ. Tôi không nghe thấy các lời của ông, nhưng tôi nghe những tiếng la lối trả lời của ông.
Đó là tên Nazareth bị nguyền rủa, tên điên, tên bị ám. Chúng tôi không muốn hắn ở bên trong tường thành của chúng tôi.
Người đó không hỏi thêm nữa. Ông quay đầu con lạc đà của ông lại. Ông kêu cái gì với người đi theo ở gần ông và thúc giục con vật của ông trong máy sải để đến bên các tông đồ.
Nhân danh Thiên Chúa của các ông, ai trong các ông là Giê-xu Nazareth?
Ông hỏi các tông đồ Matthew, Philip, Simon Zelot cùng với Isaac là nhóm nhỏ đi sau cùng.
Tại sao ông hỏi người? Ông cũng hỏi để làm khổ người sao? Các người đồng hương của ông làm chưa đủ sao? Ông cũng muốn tham gia với họ à?
Philip nói với vẻ rất bực bỏ.
Tôi đáng giá hơn chúng, và tôi hỏi để xin một ơn. Xin đừng xua đuổi tôi. Tôi hỏi các ông nhân danh Thiên Chúa của các ông.
Trong giọng nói của người đàn ông, có cái gì thuyết phục bốn ông? Nên Simon nói với ông.
Người thứ nhất trong đám ở đằng trước, cùng với hai người khác trẻ hơn.
Người đó lại thúc con vật, vì Giê-xu ở đằng trước, tiến bước hàng đầu, và người không biết mấy câu đàm thoại vắng của họ.
Lạy Chúa, suy nghe một kẻ khốn nạn.
Ông ta nói, khi ông tiến tới sau lưng người, Giê-xu, Gioan và Ma-xiam quay lại, ngạc nhiên.
Ông muốn gì? Lạy Chúa, con người Petra, con đi lo việc cho một người khác về các hàng hóa từ biển đỏ tới, cho tới Damas. Con không nghèo, nhưng con cũng tựa như vậy. Lạy Chúa, con có hai đứa con, và sự bất hạnh đã lấy mất mắt của chúng, nên chúng mù, một đứa mù hoàn toàn vì nó bị trước, đứa kia cũng gần mù, và sắp sửa nó sẽ mù hẳn. Các thầy thuốc không làm được phép lạ, nhưng Ngài thì làm được.
Làm sao ông biết điều đó?
Con có quen một người lái buôn dầu. Ông ta biết Ngài. Đôi khi ông dừng lại nơi con ở, và đôi khi con cũng lo việc cho ông. Khi ông thấy các đứa trẻ, ông đã nói với con, chỉ có Giê-xu Nazareth là có thể chữa chúng. Hãy đi tìm người. Con đã tìm Ngài, nhưng con có ít thời giờ, và con phải đi theo những con đường được chỉ định.
Ông gặp Alexandra hồi nào?
vào giữa hai kỳ lễ và mùa xuân của quý vị. Từ lúc đó, con đã hành trình hai lần nữa, nhưng con chưa bao giờ gặp Ngài. Chúa ơi, xin thương.
Ông à, thầy thì thầy không thể xuống Petra, còn ông không thể bỏ đoàn du mục.
Được, con có thể. Arisa là người đáng tin cậy. Con sẽ để ông ta đi trước. Ông sẽ đi từ từ. Còn con sẽ bay về Petra. Con có một con lạc đà, lẹ hơn gió sa mạc, và dẻo dai như một con linh dương. Con sẽ đón các đứa trẻ với một người đầy tớ trung thành khác. Con sẽ đến với thầy. Thầy sẽ chữa chúng. Ôi, ánh sáng cho các vì sao đen của mắt chúng. Bây giờ đang bị phủ một lớp mây dày. Rồi con sẽ đi tiếp trong khi chúng trở về với mẹ chúng. Chúa ơi, con thấy Ngài đi tiếp. Ngài đi về đâu?
Thầy đi Debon.
Đừng tới đó. Ở đó đầy những người của Macheronte. Chúa ơi, những nơi bị nguyền rủa. Lạy Chúa, xin đừng trách những kẻ khốn nạn bằng cách phó mình cho những kẻ đáng bị nguyền rủa.
Đó là điều con đã nói. Bartolomeo lẩm bẩm trong hàm râu của ông, và nhiều người khác cho là ông có lý. Bây giờ tất cả họ đều quay quanh Giê-xu và người đàn ông Petra. Trái lại, các người Hesmon thấy rằng đoàn du mục có vẻ tử tế với kẻ bị bắt hại, liền quay trở lại con đường. Đoàn du mục dừng lại, chờ quyết định và hướng đi.
Ông ơi, nếu thầy không đi về các thành phố ở phía nam, thì thầy cũng đi về phía bắc, và không có lời nào nói rằng thầy nghe lời ông.
Con biết rằng con hèn hạ đối với quý vị Israel. Con không cách bì, con không đáng cho người ta nghe con. Nhưng Ngài là vua thế giới. Trong thế giới có cả chúng con ở đó.
Không phải vậy, chính là làm sao ông có thể tin là thầy có thể làm điều mà các thầy thuốc không thể làm?
Bởi vì Ngài là Đức Messiah của Thiên Chúa. Visakhe đã nói vậy với con, và con tin điều đó. Ngài có thể làm tất cả, kể cả làm cho một kẻ khốn nạn như con.
Câu trả lời đầy bảo đảm, và người đó hoàn tất bằng cách tuột xuống, cả đến không bắt con lạc đà quỳ gói, và ông phủ phục, nằm dài hoàn toàn trong bụi đất.
Đức tin của ông lớn hơn của nhiều người. Hãy đi, ông biết Nebo ở đâu không?
Lạy Chúa, có. Ngọn núi này chính là ngọn núi Nebo. Chúng con cũng biết Môsê. Ông ta lớn, quá lớn. Chúng con không thể không biết. Nhưng Ngài lớn hơn. Giữa Môsê và Ngài cũng giống như một cục đá so với ngọn núi.
Hãy đi Petra, thầy chờ ông trên Nebo.
Có một làng ở dưới chân núi cho những kẻ thắng cảnh núi. Có những quán trọ. Con sẽ ở đây chậm nhất là trong 10 ngày. Con sẽ thúc con vật. Và nếu đấng đã sai ngài bảo vệ con, thì con sẽ không gặp bão.
Hãy đi và hãy trở lại sớm hết sức có thể. Thầy phải đi các nơi khác nữa.
Lạy Chúa, con không cắt bình. Sự chúc phúc của con cho ngài là sự ô nhục. Nhưng sự chúc phúc của người cha không bao giờ là sự ô nhục. Con chúc phúc cho ngài và con đi.
Ông lấy cái còi bằng bạc và ông thổi 3 lần. Người ở trên đầu đoàn phóng tới. Họ nói với nhau, chào nhau. Rồi người đó trở lại đầu đoàn du mục. Nó bắt đầu tiến bước chậm rãi. Còn người này trèo lên con lạc đà của ông và phi về phía nam. Giê-xu và các người của Ngài tiếp tục con đường.
Thực sự chúng ta đi Nebo à?
Ừ, chúng ta sẽ bỏ các thành phố để lên các sườn núi Abarim. Sẽ có nhiều mục đồng, bởi họ chúng ta sẽ biết các đường để lên núi Nebo. Và họ sẽ bởi chúng ta mà biết con đường để lên núi của Thiên Chúa. Và rồi chúng ta sẽ dừng lại vài ngày, như chúng ta đã làm trên núi Arbela gần Carit.
Ôi, sẽ đẹp chừng nào. Chúng ta sẽ trở nên tốt hơn. chúng ta luôn luôn mạnh hơn và tốt hơn khi từ những nơi đó xuống.
Gioan nói,
và thầy sẽ nói cho chúng con tất cả những gì mà Nebo nhắc lại cho thầy. Này em ơi, em có nhớ hồi chúng ta còn nhỏ, một bữa em đã đóng vai Môsê chúc lành cho Israel trước khi chết không?
Giuđa Andre nói,
đúng, và mẹ thầy đã kêu thét lên khi thấy thầy nằm như chết. Bây giờ thì chúng ta đi Nebo thực sự.
Jacobe Andre nói,
và thầy sẽ chúc lành cho Israel. Thầy là thủ lãnh thực sự của dân Thiên Chúa.
Nathanael kêu lên,
nhưng thầy không chết ở đó. Thầy không bao giờ chết phải không?
Giuđa Iscariot hỏi với nụ cười kỳ lạ.
Thầy sẽ chết và thầy sẽ sống lại như đã chết. Nhiều người sẽ chết mà không bị chết trong ngày đó. Và trong khi các người công chính sẽ sống lại, cho dù đã chết từ bao nhiêu năm, thì những người còn sống trong thân xác, nhưng linh hồn đã chết hoàn toàn trong ngày đó, sẽ không sống lại. Hãy cẩn thận để đừng vào số những người này.
Và thầy, hãy cẩn thận để người ta không nghe thầy nhắc lại rằng thầy sẽ sống lại. Họ nói đó là lời lộng ngôn.
Giuđa Iscariot đối đáp,
đó là sự thật và thầy nói nó.
Người đàn ông đó có đức tin mạnh chừng nào, và cả cái ông Misake nữa.
Zilop nói để thử lái câu chuyện.
Nhưng Misake là ai?
Những người năm ngoái không ở trong cuộc hành trình bên kia sông Jordan hỏi, và họ đi xa trong khi nói về những điều này. Giê-xu nói với Marziam và Gioan, bắt lại câu chuyện bị gián đoạn lúc trước.
Mến triền miên dưới lòng lạnh giá trong tình thương vô biên, trái tim người làm mạch suối yêu mến, tâm mát tâm hồn ai chiếu nặng chuôn chuyền. Dừng lại đây bên trái tim diều hiền Chúa, lòng khô heo bừng cháy lên yêu thương, đời yên vui tâm trí con mong về Chúa, không biên giới mối tình Chúa mến thương. Trái tim người bị sâu xé vì ai, thế chân bội nghĩa nhưng tình không vội phai, trái tim người hằng chờ đón từng tay, nâng đỡ ai còn mang gió loạn hai vai. Lại đây bên trái tim diều hiền Chúa, lòng khô heo bừng cháy lên yêu thương, đời yên vui tâm trí con mong về Chúa, không biên giới mối tình Chúa mến thương. Nên chốn cậy trông đưa người lạc được đem về nơi quê hương, trái tim đoàn con đến an nghỉ, thêm sức can trường cho cõi lòng đau thương. Dừng lại đây bên trái tim chiều hiền chúa, lòng khô heo bừng cháy lên yêu thương. Đời yên vui tâm trí con mong về chúa, không biên giới mối tình chúa mến thương. Lại đây bên trái tim yêu thiên chúa, lòng khô heo bừng cháy lên yêu thương. Đời yên vui tâm trí con mong về chúa, không biên giới mối tình chúa mến thương.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.